một cái câu của Đức Phật. Tại vì mỗi cái câu của Đức Phật thì nó lại còn có tùy cái vấn đề rằng là mỗi một cái lời nói của Đức Phật đó cũng cùng một lời nói, nhưng mà nếu cái người mà có trí tuệ nó thì người ấy sẽ biết, nghĩa là gọi rằng là hả, gọi là tùy duyên đó. Thì người ấy biết tùy duyên, tuy người ấy tùy duyên nhưng mà người ấy không bao giờ thay đổi, cho nên nó bất biến. Thành ra bất biến nó là cái mục tiêu độ sinh, tùy duyên nó là tùy theo cái nhân duyên đó mà làm khác nhau để mà độ sinh, gọi là bất biến. Thành ra là mọi cái nhân duyên nó cũng chỉ vì một thứ thôi đó, thành ra nó là bất biến. Anh ta vì vậy mà Huệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam mới nói rằng phải biết là đến cái xứ lõa thể cần phải cởi bỏ cái khố che thân. Đại khái như vậy. Tức là có nghĩa là phải tùy duyên. Cái chỗ nào người ta như thế nào đó mà mình muốn độ đó thì mình phải vậy. Cho nên Đức Phật độ quái nhân khác với độ với thiên. Tại vì quái nhân này nó là dục. Cho nên Đức Phật vào với cái thế giới này cũng là giả chư tham dục nhi nhập sinh tử. Như Kinh Viên Giác nói. Nên là Đức Phật cũng mượn vào tham dục để mà vào, tại vì cái cõi này cõi dục, muốn vào cõi dục phải đi vào cửa của tham dục, cho nên Đức Phật cũng đi vào cái cửa là cũng có cha có mẹ, đại khái như vậy đó. Đó, có vợ có con có cha có mẹ, có đủ mọi thứ như một người ở cõi dục nọc man. Thành ra cái đó gọi là giả chư tham dục nhi nhập sinh tử để mà vào cõi sinh tử, tại vì tham dục là mạng mạch của sinh tử. Thành ra Đức Phật muốn vào cõi sinh tử để độ cái chuyện tử sinh thì Đức Phật cần phải vào cái chỗ mà phải mượn cái tham dục. Thành ra vì như thế thì Đức Phật có vào tham dục cũng bất biến, cũng thay đổi, cũng vẫn là Phật. Đó. Đức Phật có sinh lên cõi trời thì là nó cũng không phải là thì dù như là cõi thiên mà thiên sắc giới hay vô sắc giới thì nó là thiền định thôi. Thì Đức Phật cũng xuất hiện ở đó bằng thiền định. Nhưng mà Đức Phật không thể nào xuất hiện dục giới bằng thiền định, nên Đức Phật xuất hiện dục giới này bằng dục. Đó là bằng cha mẹ rồi. Có cha có mẹ sinh ra mình. Đấy phải. Anh ta cái đó là tùy duyên để độ sinh, mà chúng sinh nó có vô lượng duyên nên Đức Phật có vô lượng thị hiện. Nhưng mà vô lượng thị hiện nó đều là vô lượng tùy duyên, nhưng mà đều không ngoài một mục tiêu độ sinh nên nó bất biến. Do cái bất biến đó nó mà hiện thân vô ngại, đó là giáo pháp của Đức Phật. Chúng sinh nó ngu xuẩn, nó nghe một cái pháp nào nó chích chích một cái phương tiện đó. Nó chấp chích vào đó, cho nên là nó không có phương tiện huệ. Khi nó không có phương tiện huệ thì nó không có cứu cánh huệ. Phương tiện huệ là tùy duyên, cứu cánh huệ là bất biến. Thành ra tùy duyên đấy đó là quyền pháp, mà bất biến đấy là thật pháp. Tùy duyên đấy á là tích môn, mà bất biến ấy đó là bản môn. Đối với giáo lý của Pháp Hoa là giáo lý của Đức Phật chia làm hai môn là bản môn, tích môn. Đức Phật từ bản mà thủy tích, tức là từ cái bất biến đó mà tùy duyên. Tùy duyên như vậy để đem người ta về chỗ bất biến. Cho nên Đức Phật là từ bản môn thủy tích. Để mà thủy tích là gì? Để đem mình đang ở tích về lại bản của mình. Tức là mình giác ngộ. Như thế đó thì thờ Phật mà hiểu như thế thì nó là ý chí mà bất ý thức. Đó. Thì nó là ý pháp mà bất ý nhân. Tại vì pháp mới là Phật. Đó. Chứ còn không phải là 32 tướng là Phật, cho nên Đức Phật hỏi đi hỏi lại Tu Bồ Đề hai lần. Có do 32 tướng gọi là Phật hay không? Thế nó bát nhã được cái trí tuệ thì nhìn Phật nó nhìn thấy khác với lại phàm phu. Thế do đó mà vì vậy đó, thì chúng sinh coi trọng cái pháp hơn là cái tướng, tức là nhân với pháp. Thế thì bây giờ Má Tổ Đạo Nhất mới khai thị cho chúng tăng bằng cách nào? Cũng cạp đơm nhổ trục vào trong tự Phật. Thì mấy ông tăng hỏi lại sau mà là hòa thượng làm cái chuyện mà là phạm thượng như vậy. Hòa tôi làm cái gì? Hòa thượng khạc đàm vào trong tượng Phật. Vậy thì mấy ông chỉ tôi chỗ nào không có Phật để tôi khạc. thì Phật rằng là cái pháp mà gọi là tùy duyên biến cấp chúng sinh, cho nên cái pháp thân ấy là tùy duyên biến cấp chúng sinh. Cái nào mà có thể tùy duyên biến cách chúng sinh, cái đó là bất biến, cho nên nó là tỷ lô gia na. Tỷ lô gia na gọi là pháp thân Phật, hay tỷ lô gia na là biến nhất thiết xứ, nghĩa của nó. Như vậy thì là dưới mắt của Mã Tổ là khai thị cho mấy ông kia biết rằng là Phật là tỷ lô gia na, chứ không phải là Phật là hóa thân. Hóa thân nó có một thôi, tỷ lô gia na thì biến cùng hết hư không. Thành ra A Di Đà cũng là một tỷ lô gia na, nhưng nó là pháp giới tàng thân. Tức là trong pháp giới này chẳng có chỗ nào mà không phải là A Di Đà, không có A Di Đà. Thành ra A Di Đà không có đến đón, cũng chẳng có đưa đi. Tại vì hễ mà mình giác ngộ thì mình thấy A Di Đà ngay tại tâm, cho nên nói rằng là từ tính Di Đà. Chứ không phải là A Di Đà với mình là hai. Nếu A Di Đà mình là hai á, thì hóa ra A Di Đà có tứ tướng, và mình cũng tứ tướng. Thành ra A Di Đà là ở ngay nơi mình. Thành ra nếu một khi mà giác ngộ á, mà nhận ra đó, nhận ra rằng là cái bản tâm này của mình đó, bản tâm tức là bản môn đấy, là xưa nay á là nó thường hằng và như thế, tức là mọi pháp giới gì đều từ nó mà biến ra. Mình đến cảnh này đến cảnh kia, qua nhiều đời qua nhiều kiếp, thầy đều đến bằng tâm hết, đâu có đi bao giờ được. Mình từ kiếp trước đến với kiếp này bằng cái gì? Xe đò, xe ca, phản lực, máy bay, tàu ngầm. Đó, mình đi bằng cái tâm thức của mình. Anh ra mới biết rằng là tất cả là nó nằm ngay trong tâm của mình, chẳng có đi chẳng có đứng gì, nhưng mà từ nó biến hiện. Anh đã đời trước nó biến thành đời này nó biến thành cái đời sau. Là ta là từ tâm nó biến hiện theo cái nghiệp chiêu cảm của chính mình thôi. Anh ra rằng là cho đến cả cảnh giới mê, cảnh giới giác ngộ cũng đều từ một tâm thôi. Đấy là khi giác ngộ rồi thì thấy không có đến có đi, cũng thấy không có thành, cũng thấy là chẳng có mê chẳng có ngộ. Đó mới gọi là bản. Thành ra Đài Loan là Thiền Tông là chỉ như vậy đấy. Tại vì Thiền Tông là đặc biệt là từ thời Huệ Năng đi, nó là nó có thay đổi, là bởi vì Đạt Ma Tổ Sư á, qua bên chiếc tàu này truyền pháp, thì là từ Đạt Ma Huệ Khả này cho xuống đến Tăng Sán là ba ngày đầu là lấy cái giáo lý của Kinh Lăng Già nó làm chính. Nhưng mà từ cái thời mà Tứ Tổ là Đạo Tín trở đi đó, thì là Đạo Tín là thay đổi. Ba vị đầu không lập chùa nhất định đó, vô chủ ba vị đầu á. Nhưng mà đến Đạo Tín á, thì Đạo Tín là chủ mà thay đổi à, tức là chủ lại rồi. Xong rồi đại loại rằng là có thể nói, tức là vi phạm mấy luật của Thanh Văn, nó là làm ruộng à, từ làm từ ăn mà không khất thực, đó là vi phạm mấy lời luật của Thanh Văn. Rồi thì đại khái là chuyển từ Kinh Lăng Già trở thành Bát Nhã, tức là Kinh Kim Cương. Rồi Tứ Tổ truyền ngũ, ngũ truyền cho Lục. Rồi Lục Tổ từ đó phát huy mạnh mẽ cái tinh thần của Kim Cương. Thế giờ nếu mà mình nhìn đó, thì mình thấy rằng là Thiền Tông là có vi phạm thật sự với luật không? Thì nếu mà mình hiểu rõ cái vấn đề tư tưởng của Thiền Tông là cái tư tưởng của vấn đề và phương tiện huệ, Đức Phật cách nào cũng có thể biến nó thành phương tiện được, thì mình biết rằng là Thiền Tông không phải. Cho nên Thiền Tông vẫn rằng là đại khái rằng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, đại khái như vậy, lập nông thiền không đi đâu hết đó. Ở chết ở một nơi như vậy thôi, chủ ngược lại với lại ba vị đầu là vô chủ. Thì dù là ba vị đầu vô chủ hay là ba vị sau là chủ, tức là Đạo Tín rồi Hoằng Nhẫn rồi Huệ Năng, nhưng mà tinh thần bất biến, tùy duyên thôi đó. Nhưng mà tinh thần bất biến, tinh thần nó không ngoài là duy trì cái mà gọi là chính pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng phi tướng của Thiền Tông. Nó vẫn duy trì cái tinh thần đó thôi. Nhưng mà nếu mà gặp thời mưa trời mưa thì em mình của mình làm bậy mà áo tơi áo mưa, nếu trời nắng thì không sử dụng nó, chứ không phải là cái luật nó có nghĩa là cái lúc nào cũng phải mặc áo mưa hay là lúc nào cũng phải là mặc áo thun. Nó ví dụ như thế, thì tùy duyên thôi. Thì thiền sư ngài Bạch Vân Thủ Đoan mới nói rằng là đó, lạnh thì mặc áo, nóng thì quạt, mệt thì ngủ, và đói thì ăn. Bạch Vân Thủ Đoan nói đó là tứ liệu giản của ta. Nó chỉ nêu lên một cái vấn đề gọi là tùy duyên. Đó là phương tiện của tùy duyên. Cho nên cái duyên của bên thiên trúc á, là cái duyên của thanh văn, thì cái giới luật nó phải như vậy. Nhưng mà cái duyên của bên đại thừa đó, nó cái tinh thần nó khác, cho nên là cái giới nó cũng phải khác. Đó là một cái vấn đề mà ngài Tú Trừng cực kỳ phản đối. Nhưng mà rồi chỉ có một mình ngài Tú Trừng phản đối trong lịch sử Phật giáo trên toàn thế giới, không ai lên tiếng theo ngài Tú Trừng. Mặc dù là có thể là toàn bộ thiền tông là sống theo cái tinh thần của Tú Trừng đấy, thế nhưng mà không bao giờ lên tiếng nói hết. Đó là có nghĩa là thực sự mà nói thì thiền sư không có chỉ giới thanh văn, tức là không có chỉ giới tỳ kheo. Là vì giới tỳ kheo là giới của thanh văn, hành tâm đại thừa mà chỉ giới tiểu thừa thì làm sao mà hành pháp đại thừa. Đấy, cái pháp tiểu thừa là cái pháp mà nó khá giáo điều, mà cái pháp của đại thừa nó thì cái pháp mà khá ư là tùy phương tiện. Thành ra vì như thế ngài Tu Trừng mới đả phá, mới nói rằng là người theo các tông phái đại thừa không thể nào mà thọ giới tỳ kheo, bỏ đi, thọ bồ tát giới thôi. Ngài Tu Trừng tâu lên với lại Thiên Hoàng, nhưng mà Thiên Hoàng dưới áp lực của các tông phái, nhất là Luật Tông, nó là không có chịu. Cho đến khi ngài Tu Trừng nhập diệt rồi đó, thì Thiên Hoàng mới lúc bấy giờ, mà khi mà Tu Trừng còn sinh tiền thì ngài, thì Thiên Hoàng mới nói chỉ có chuẩn tấu cho ngài Tu Trừng ấy, không cần phải là tỳ kheo mà vẫn được hưởng cái quyền coi như là được là tăng tịnh, vì ngài Tu Trừng xả dưới tỳ kheo, chỉ thọ dưới Bồ Tát thôi, bỏ dưới tỳ kheo, nhưng mà vẫn được công nhận là tăng tịnh. Ngoài Tu Trừng cũng ai được hết, cho đến khi ngài Tu Trừng tịch 2 năm sau, thì Thiên Hoàng mới ban lệnh là cho toàn bộ đệ tử của Tu Trừng, đó là Thiên Thai Tông đó, của Nhật đó, là được quyền không thọ tỳ kheo giới. Thế mà ngài Tu Trừng nó có lý do đó, nó làm sao mà tu đại thừa mà phát tâm độ sinh và giữ giới tiểu thừa làm sao đó, nó tiểu thừa kẹt ghê lắm. Cho nên Tu Trừng hô hào là chỉ có thọ bồ tát giới. Anh ta vì vậy mà những hành động của thiền tông mà nói là lập nông thiền lập gì nữa, nhưng mà nếu theo cái tinh thần mà tùy duyên mà bất biến của đại thừa Phật pháp thì nó không có phạm tiếng nào, nó có thể thay đổi. Chỉ có mấy cái giới trọng á là phải giữ thôi, còn mấy cái giới khinh thì mặc sức mà thay đổi. Lại loại là tại sao giới khinh có thể thay đổi? Tại vì giới khinh nó không phải là tính tội, ở nơi nó vốn không phải là tội, mà ở nơi nó chỉ là Đức Phật bắt giữ là chỉ tại vì sợ người ta dị nghị, chứ nó không phải bản chất là tội, cho nên nó gọi là khinh. Còn cái nào mà là tính tội đó thì gọi nó là giới trọng. Đó. Nhưng mà tất cả cái giới khinh đó thì trong luật quy kết nó bằng cái từ gọi là hộ thế cơ hiểm giới, tức là loại cái giới gọi là hộ thế cơ hiểm. Hộ thế cơ hiểm có nghĩa là bảo vệ không cho thế gian này nó dị nghị mà giữ thôi. Thế nhưng mà nếu mà thế gian này đó, thế gian này nó không phải là chỉ có xứ Ấn Độ, thế gian này nó có nhiều nơi, cái tập tục nó có mỗi nơi mỗi khác. Thế thì ở đâu đó mà cái tập tục người ta chống đó, thì cái điều đó mình không có được làm. Còn cái điều nào tập tục mà người ta thường hay làm đó, thì dù cho trong giới hồi trước nó có cấm, mình vẫn được quyền làm. Cho nên Đức Phật nói rằng là phải hiểu rằng khi mà Khi mà thuyết hóa đó, mà nếu đến một cái xứ sở nào mà cái văn hóa với cái tập tục của cái xứ sở đó, nó có thể đi ngược với lại những cái mà giới khinh nó cấm đó, thì vẫn có thể được làm. Mà nếu cái chỗ nào nó không hợp với lại cái giới cấm đó, thì mình nên bỏ. Mà nếu cái chỗ nào đó mà mình không có bị cấm, nhưng mà cái chỗ đó nó cấm đó, thì mình cũng phải nên tự cấm. Tại vì nó chủ đích của nó là hộ thế cơ hiểm, nên là miễn sao mình ở đâu mình hộ thế cơ hiểm thì đó là tùy duyên. Dân học giới nó dốt đó, anh nó học sao mà nó cứ chấp như vậy, cho nên nói là ý cú với ý nghĩa, nó học không đến nơi đến chốn, nó lại học mà không có cái tâm đại thừa, nó có cái tâm mà gọi là nhỏ nhặt mà tiểu thừa thì nó như vậy, nó chấp lư nên nó không hiểu. Cho nên thờ Phật đó, mà chỉ thờ Phật thôi mà không có trọng cái pháp của Đức Phật đó. Và cái giáo pháp của Đức Phật thì là gì? Độ sinh. Anh nói nếu mà không độ sinh mà chỉ biết Phật thôi đó, thế nó là đúng chính xác 100%, nó là y nhân với y pháp. Đệ tử xong nó học với ông thầy đó, thì cứ chỉ bắt chước thầy. Thầy mà uống coca sôi nóng đó, thì nó cũng đi đun coca nó uống. Nhưng mà nếu mà thầy mà tu tập ngồi thiền rồi, thầy trì kinh rồi, thầy làm gì thì nó không bắt chước. Nhưng mà thấy thầy ăn bún rau mà bỏ nước đá thì nó cũng đi đập nước đá cho vô nó ăn. Tại vì nó nghĩ là cứ làm theo mấy cái đó thì mình cũng sẽ được như ông thầy, chứ nó không có nghĩ là làm cái pháp thì mới được như ông thầy. Nên cái người học nó cứ bị khổ, cái này cái nhân cái pháp nó cứ cọc đi, tại vì cái pháp nó khó thấy, nhưng mà cái nhân nó thì nó thấy trước mắt nó. Cho nên bây giờ mà thầy uống cà phê pha chao thì nó cũng đi uống cà phê pha chao, thì nó mới tăng nhẹ đó. Đời nó hay như vậy lắm đó. Cái đó mình thấy rõ lắm, nó slow motion cái master của nó, chứ nó không có học theo cái pháp, nó khổ cái như vậy đó. Ông thầy ngồi gọi là tư duy nghiên cứu thì nó không có học, nó không nghiên cứu. Cái đời nó là ông thầy thì nghiên cứu Phật pháp, mà nó không có bắt chước ông thầy nghiên cứu Phật pháp, nó nghiên cứu xem ông thầy đi như thế nào. Ông thầy cứ đi ba bước nhún một cái thì nó cũng sẽ đi ba bước nhún
một cái. Đẹp
chứ vậy à, như vậy à. Nó bị cái bệnh, nó bị cái sùng mộ cá nhân, chứ nó không phải sùng mộ cái pháp. Nên nếu nó sùng một cái pháp đó, thì nó có đôi khi đó rằng là nó không hề bắt chước ông thầy tí nào. Ông thầy thích ăn bún rượu với nước đá kể ông thầy à. Nói ví dụ vậy. Và nó chỉ có cần biết rằng là cái pháp của thầy thôi, còn cái nghiệp nhân của mỗi người nó mỗi khác, không cần phải bắt chước nghiệp. Bắt chước pháp chứ không bắt chước nghiệp. Bắt chước nghiệp có ích lợi gì đâu. Bắt chước cái giáo pháp đó để nó cải được nghiệp. Thì mình để ý nó nhiều như vậy, thế mà nó ngưỡng mộ cái vị nào thì nó cứ cóc dê những cái như vậy. Ví dụ như mình biết rằng có một cụ hòa thượng nó cũng có tiếng đó nha, ở bên Đông Châu, cụ hay tối ngày cụ cứ đeo mắt kính mát đấy, sáng trưa chiều tối cũng đeo kính mát, mấy anh đệ tử bắt trước đeo kính mát. Cứ nhìn cứ như là thầy bói, tại vì lúc nào nó không đeo cây lắm á, mà cái chuyện đó nó thiệt. Thôi mình cũng hiểu tại sao thấy sư phụ đang ở trên đó. Tất cả những cái mà ăn uống đi đứng ngồi nằm gì kia gì đó của mỗi một người, nó là cái tướng đó nó đều là tướng của nghiệp tạo thành riêng của mỗi người. Đó, nó cứ bắt chước cái nghiệp của nhau, tức cười cái chỗ là bắt chước nghiệp của nó bắt chước cái nghiệp.
Chứ còn tay thêm ngang mũi nữa.
Thế thầy uống trà gì thì mình uống trà nấy, ví dụ nó mà cái này làm cái gì thì cứ là nhái làm theo. Có nhiều người còn vui lắm đó, ký tên nữa, ký tên nhái tên, nhái cái kiểu ký của sư phụ á, nhiều lắm á. Nếu mà tinh ý để ý á, nhiều nhiều trong cái giới xuất gia đó là có cái đó cũng khá bắt trước sư phụ, bắt trước cái kiểu cách ăn nói, không có bắt trước cái đạo lý, bắt trước slow motion, cái kiểu nói giỡn, rồi cái kiểu đùa, rồi cái kiểu gì đó cũng phải bắt trước những cái đó, học hỏi những học như rằng là nên là mấy anh đi học hài, học hoài linh nó ví dụ nó như vậy, chứ không phải là học học cái ý nghĩa của cái sự thuyết đó, mà học rằng là cái lối nói chuyện chẳng hạn như là ấy ông thầy đừng hay mấy bà già, mấy bà già cái thì cũng bắt trước được, muốn mình cũng nhỏ xí thì cũng kêu mấy bà lớn tuổi này, mấy bà già đại khái kiểu mình nghe ông sư phụ mình kêu ai chị cơ, mình cũng kêu chị, kêu ông sư phụ kêu ai con mình cũng kêu con, mình cũng y như là bản photocopy ấy. Mà mình cũng có biết rằng là mình kêu theo cái tuổi tác, theo cái vị trí. Người già, ông sư phụ mình cũng già rồi, nó ví dụ vậy, nó ông kêu bằng là chị hay là cái gì đó được, mình phải kêu là bác đó. Chứ không phải là mình cứ kêu theo đó, cứ bạn kêu theo vui mà cứ hay vậy thì y nhân nó nặng lắm, nó y pháp. Nhưng mà có một cái là y gì trong sư phụ, chứ có một cái là không có bao giờ ông đệ tử nó y đâu. Có nhiều ông sư phụ cũng có xài tiền mà cũng cần cầm tiền, ông đệ tử nào thì cũng sẵn sàng mà nhận và xài hết trơn. Cái đó nó bắt trước thầy nữa.
Cái đó giỏi luôn.
Chưa thấy ông đệ tử nào bắt trước thầy. Lấy mình hoảng nó lên đảnh lễ, nó thưa nó vậy rằng là phi mau đối giác đó. Mà mang mà mặt lông đổi sừng nó trả nợ thí chủ, ngài Triều Châu mới nói như vậy. Thành ra ở đôi khi sống sòng phẳng đi, mà tự mình làm mồ hôi nước mắt mình sống, xong rồi thỉnh thoảng đi cúng dường cũng còn có phước. Còn hơn rằng là đôi khi cuộc đời sống có nhiều người xuất gia thành tu sĩ một đời không biết cúng dường, mất hết cái đó. Tại đây cái tự nhiên cái cho rằng là mình là người nhận cúng dường chứ không phải mình là người cúng dường, thành ra mất hết cả một cuộc đời không biết cúng dường là cái gì, tổng ghê lắm mà không biết. Cho nên ôn đi cúng dường ngoài, mình tới cái chùa nào đấy là mình cũng cúng, ôn là phát cái tâm ở Việt Nam. Mình đến bất kể cái chùa nào mà mình cũng hỏi là tăng đi bao nhiêu lần là mình cúng dường hết ạ. Thôi là vậy á. Dù mình hòa thượng đi nữa nhưng mà chú tiểu mình cũng cúng. Tại vì cái điều mà tu sĩ hay bị lộn cái chỗ như vậy, lộn là mình có biết cúng dường mà mình chỉ có nhận cúng dường. Ra nó mất cái phước đó đi, một đời không biết làm cúng dường nữa. Thay vì người Phật tử đó thì người ta lại siêng năng cúng dường thì người ta lại được cái phước. Thành ra với ôn thì không hẳn chưa chắc. Cái vấn đề đó là mình xét xem là thật ra nếu mình tu mà có lương tâm mình cũng tu, mình cũng khổ lắm thôi, mình đâu có ngồi sướng đâu. Mình cũng bận rộn lắm, mình cũng chật vật ghê lắm. Mấy người mà tu hành mà dữ dội họ cũng gọi là bận bịu lắm, với lại sự tu tập cũng đâu có nhàn nhã hưởng thụ. Ở nên trên nguyên tắc thì nhìn nó thì có vẻ như ở người tu thông thả sướng hơn, nhưng mà cái sướng nó nguy hiểm lắm. Ôn chủ trương đấy, mình ăn cơm của chúng sinh thì mình phải đền đáp cho chúng sinh chứ, mình đâu có thể nào mình ăn cơm chúng sinh là cả ngày mình ôm chân Phật rồi mình không màng gì đến chúng sinh, rất là bội bạc như vậy đừng ăn, đừng thọ ở đó. ở bên Canada đấy, anh gì khỏe đó, anh gì tôi là anh gì mà cũng thích hockey á, ăn một hạt cơm là của giáo hội, và tôi toàn là ăn cơm của chúng sinh không mà, cho nên tôi phải chết sống với chúng sinh. Anh ơi, mấy thầy chết sống với hộ tu thì chết sống với chúng sinh. Hơn nữa, thật sự ấy, thì giáo hội làm gì có cơm? Cơm mà toàn là của chúng sinh không? Giáo hội làm gì có cơm? Hả? Cho nên là, mà giáo hội là cái gì? Hả? Giáo hội là một cái tập thể của tăng. Hả? Là sở dĩ mà giáo hội mà cao thượng á, là tại vì tập thể của tăng nó gánh vác chúng sinh, cho nên nó cao thượng. Nếu mà cái tập thể của tăng á mà để cho chúng sinh gánh vác á, thì chúng sinh cao thượng hơn tăng. Nếu cái tập thể của tăng á mà gánh vác chúng sinh á, thì tăng ấy cao thượng hơn chúng sinh, phải không? Nếu để chúng sinh gánh vác á, thì chúng sinh cao thượng hơn nhiều. Anh em đừng có bao giờ đề cao cái hội bằng cách là mình phải phục sự giáo hội, mà hãy đề cao cái hội bằng cách là hãy nói rằng là giáo hội luôn luôn phục sự chúng sinh. Bởi nó mỗi một thành viên của giáo hội cũng chỉ biết tới chúng sinh thôi, thì cái tập thể mà tập hợp nó trên đó thành một cái giáo hội đó mới cao được. Anh nói hồi xưa cái anh mà gọi là chủ tịch quốc hội của Yugoslav đó, là sau Tito thôi, nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản năm 4 sau Tito, viết quyền The New Class, bị cách chức đuổi khỏi đảng mà là nhân vật số 2, là tại vì ông này ông nói, ông bảo chẳng có cái chủ nghĩa nào là một cái chủ nghĩa mà gọi là cao quý nếu nó không biết thực sự là gì. Nếu một cái chủ nghĩa đó mà chỉ hướng đến cái mục tiêu là bắt người ta phải phụng sự mình đó, đề cao mình đó, thì cái chủ nghĩa ấy đó, là một cái chủ nghĩa là tai họa cho thế giới, cho con người, mà nó không có một cái giá trị nào hết trơn xứng đáng để con người phải phụng sự. Nếu mà nó một cái chủ nghĩa ấy nó được lập ra đó là chỉ để phụng sự con người, thì chủ nghĩa đó, đó nó mới có giá trị, nó mới cao cả. Mà khi nó có giá trị cao cả như vậy rồi đó, thì không phải nhân danh giá trị cao cả để nó bước từ cái biên giới mà phụng sự, qua cái biên giới mà ngồi để được người ta phụng sự. Ôi, bị thanh trừ, bị đuổi, bị cách chức. Chủ tịch quốc hội của Yugoslavia đầu tiên là coi như là nhân vật số 2 sau Tito. Chính xác, kêu là The New Class, giai cấp mới. Là giai cấp là công nông, giai cấp bình công nông, nó là trở thành giai cấp mới, từ giai cấp bóc lột trở thành giai cấp bóc lột, từ giai cấp bị bóc lột nó trở thành một giai cấp bóc lột. Cái đó y như là Ba Di Thúc Tề mà nói với lại Khương Tử Nha vậy đó. Dĩ bạo dịch bạo đó, nó thành cái từ ngữ càn Khương Tử Nha là diệt chỗ, đánh chỗ. Nói Khương Tử Nha là nếu bây giờ mà ông mà dùng bạo lực để tiêu diệt một cái bạo lực đó, nó nên cái từ ngữ, cái thành ngữ đó, tàu nó là dĩ bạo dịch bạo, dùng bạo lực để nó thay đổi bạo lực thì ích gì? Ích gì khi mà là diệt bạo lực này đi hoặc là xây dựng một bạo lực khác? Thế này cũng vậy này, những cái giai cấp mà bóc lột từ xưa nó bị trở thành giai cấp bị bóc lột, đồng thời cái giai cấp mà bóc lột thì trở thành giai cấp mà là bóc lột, thế cũng như không thì đâu có gọi rằng là biến cái xã hội này trở thành một xã hội hài hòa và hòa bình được, thì nó chỉ là một công cuộc trả thù của giai cấp thôi. Nó không có phải là đấy, là mọi cái cách mạng nó mang cái tính chất của cách mạng trả thù chứ không phải là cách mạng thực sự. Đấy là giáo hội mà cao thượng thiện đó, thì mình đừng có nói chuyện rằng là quý vị phải phụng sự xã hội, quý vị phải lo cho, đừng bao giờ nói như vậy, mà nói như ủy bán xã hội. Xã hội lập ra để phụng sự chứ không phải lập ra để được phụng sự. Anh ta lập ra để phụng sự xong nói vì tôi lập ra để phụng sự cho nên tôi là cao thượng, cái việc phải phụng sự tôi nó bị bợ. Anh ta nó mãi mãi nó phải là ở cái vấn đề là để phụng sự mãi mãi. Đó. Có vì vậy nó mới cao thượng. Thành ra cao thượng không phải để tôn thờ. Mà cao thượng là để phụng sự chứ không phải cao thượng để được tôn thờ. Cho nên vì vậy đó, mình cũng phải theo gương của Đức Phật, mình dùng cái pháp của Đức Phật để phụng sự chứ không phải mình dùng pháp của Đức Phật để mình được phụng sự. Nếu mình dùng cái pháp của Đức Phật để mình được phụng sự là mình kêu bằng là danh văn nội dưỡng, hoặc là kêu bằng là mượn giáo lý của Đức Phật để vinh thân thì ra. Nếu mình mượn cái giáo lý của Đức Phật để mình độ sinh và mình mãi mãi đóng vai trò độ sinh chứ không phải mình nhân sanh vì tôi độ sinh cho nên chúng sinh phải thờ tôi và phải giúp đỡ tôi, thế như vậy thì thôi chứ mình đồ muốn tối gì. Cho nên vĩnh viễn chỉ đóng cái vai trò là đồ mà thôi chứ không phải là được thờ. Cho nên thờ Phật đó thì phải thờ cái pháp độ của Đức Phật, thờ Phật là để nung nấu cái tinh thần pháp độ của Đức Phật ở trong cái tâm trí của mình, gọi là đúc tượng Phật của Bồ Đề Đạt Ma nói đúc tượng Phật như vậy đó. Mình phải dạy cho tu sĩ đúc tượng Phật như vậy đó. Chứ đừng có giao vào đầu óc tu sĩ cái tinh thần gọi là kiêu tăng, tức là lúc nào cũng nói là Phật tử phải phụng vụ, phải cúng dường chư tăng cho có phước. Sao không có nói ngược lại là chư tăng cũng phải bố thí cho Phật tử để có phước? Nó cứ nói một chiều không? Nói một chiều cứ tam bảo mà không bao giờ chịu nói là tại sao là bảo. Bởi vì chính là cái đầu hết của tam bảo là Đức Phật còn xả thân độ chúng sinh nữa, thì cái đuôi rất là tăng, tại sao không xả thân lại? Tại sao không bao giờ giảng dạy nó nói là tu sĩ phải xả bỏ tài sản của mình ra vì chúng sinh? Và tại sao không dạy rằng là Phật tử phải cúng cho tu sĩ tích tụ tài sản để Phật tử có phước? Ông tăng thì sao? Thì tăng lấy gì làm phước để mà Phật tử cúng tăng có phước? Anh sẽ dạy một chiều làm kiêu tăng kiêu ni, tức là tăng ni chỉ tay năm ngón và lúc nào cũng cảm giác rằng là mình là bậc gì đấy, mặc dù là chưa có là cái bậc gì hết, là cái tâm thức cũng bình thường phàm phu. Đó là giết, đó làm suy vi đạo Phật. Nó như nào phải dạy cái tinh thần độc xá phụng sự, như nào phải tinh thần là của cải của mình á, mình là vô sản cho nên của cải của mình là của cải của chúng sinh, đang phân phát phân chia cho chúng sinh đi. Nếu mình tin đời là vô thường, nếu mình tin rằng là của cải đó giống như là kinh Thăng Man đó, của cải là những thứ mà không kiên cố, còn công đức mới là thứ kiên cố, hãy đem của cải biến nó thành công đức. Phàm phu này đem phúc đức đổi thành tiền rồi chết rồi để lại hết phúc đức thì rỗng, để có phúc thì mới có thể làm ăn thành tiền, cho nên dùng hết cái phúc đó để là làm thành tiền, càng hết phúc một đống tiền, xong rồi chết ra đi với sự cản phúc. Nhưng cuộc đời này cái người có trí thì ngược lại, đem hết những cái cuộc cải này chuyển nó thành phúc rồi ra đi với một đống phúc. Đó là tu sĩ phải hiểu chân điều đó hơn ai hết. Cho nên vì vậy nó là tu sĩ thật sự là vô sản, cất sĩ mà, thì kheo là cất sĩ. Anh ra là đương nhiên là trong cái đời sống đó là phải nên chuẩn bị một cái tinh thần như vậy, là phước điền của chúng sinh. Cho nên phước điền chúng sinh, cho nên nơi nào tỳ kheo xuất hiện từ nơi đó chúng sinh được an bình, để được lợi lạc, đến mới là phước điền. Chứ không phải là đến cái rồi người ta tốn hết thêm chút tiền trợ của người ta, đến cái là người ta phải tốn thêm một chút đồ ăn lương thực của người ta cho mình. Vậy là kêu rằng là ở nên hồi xưa nó ở Đài Loan đó, mỗi lần mà mình đến nhà thí chủ nó hành bảo cũng dẫn mình tới cái bà Châu Phong đó, là bác quỳ ở trước cửa mà bạn điện thoại, thầy anh bảo điện thoại nó tôi mới trưởng lão lát nữa đến, là bác chuẩn bị nó là bác nghe bấm chuông mặc áo tràng Ba Gia Ba mở cửa với bác quỳ phủ phục như trước đây là bác dâng một cái hồng bao cúng dường, xong rồi bác lễ ba lễ của bác biết đức ở trong nhà và từ Đài Loan. Sau này ông có đến, ông chỉ gửi lời hỏi thăm bác. Hạnh bảo nó là bác hỏi thăm sư phụ hoài à, sư phụ tới thăm cho bác mừng cho bác vui. Tôi không đến là nơi bảo sao tôi đến, tôi có cảm giác như đi thâu thuế. Y vậy à? Đó, tôi cảm giác hệt như tôi đi thâu thuế, cho nên là tôi đi đâu tôi gửi lời thăm bác được. Ông nội kia ông tới bữa ông cao hứng lên cho ông ngồi ông kể ba ngày. Ông nói là trưởng lão ông chịu đến, mà trưởng lão nó đến đây giống thâu thuế. Ba điện thoại bác kiếm ôn và đinh chính ung sủng. Ba nói rằng là trưởng lão đừng có nghĩ như vậy, nó là con là một lòng cung kính, là biết là trưởng lão hay làm chuyện phước thiện, cũng trưởng lão là con gián tiếp là gây nên những cái phúc điển cho bản thân con, với lại để cho trưởng lão làm được chuyện phúc bán cái gì bán. Và Phật tử Đài Loan nó vậy á, cúng ghê lắm. Đi thầy cô đi qua học Đài Loan mà cũng dễ danh văn đời dưỡng, dễ lắm. Mình mà cứ cái người nào mà hầu mình quá thì mình cũng hơi phiền, mà cúng hoài mình ngại. Mặc dù rằng ông cúng thì ông cũng đem đi, mình bố thí túi bụi hết cho mình cũng đem đi, mình cho công sinh mình bố thí thì nó tận cùng ráo món thẳng đó. Nhưng mà điều mình cũng cảm thấy nhất là hồi đó ở bên Đài Loan ông đâu có đi bố thí công sinh thì được đâu. Mình ở có 3 tháng thôi, mà ở mà cũng bận rộn quá trời đâu. Bên Đài Loan thì nói chung cái dân nó đời sống nó cũng khá, nó không có nghèo nàn giống như Việt Nam. Phóng sinh thì khó khăn lắm, là tại vì phải ra biển xa lắm, từ Đài Bắc ra biển xa lắm, tại vì nó là đảo mà, nên là sông ngòi nó không có lớn, nó cũng ít sông, nó biển nhiều. Anh con thấy ôn không bao giờ mình kêu hay là mình nói mấy cái tay mà Phật tử thân thiết một cạnh mình thường đi, mình không bao giờ ôn kêu đi tú, không bao giờ. Nhưng nhiều khi họ nói đó mình còn nói rằng có nghi ký chưa. Ôn thường nói về đi tu nó có hai cảm thọ sau khi xuất gia, một là hài lòng vô bờ, hai là bức xúc. Và tại sao hài lòng? Là bởi vì một bước lên cái chức vị thầy được người ta cung kính cúng dường tôn trọng, sai bảo được người ta cho nên cảm thấy hài lòng lắm. Hai là bức xúc đó. Tức là lúc nào cũng cảm thấy rằng là mình có làm gì được cho người ta hết trơn, mà mình cứ nhậm một chiều, mình cảm thấy nó không có được thoải mái đó. Hai cảm thọ, mà cái cảm thọ kia hiếm lắm, cái cảm thọ mà hài lòng nó đông lắm đó. Nhưng mà nếu cái cảm thọ hài lòng đó, thì cuộc đời tu của mình không có tương lai lắm đâu. Và nếu cái cảm thọ mà bức xúc kia đó thì may ra cái cuộc đời tu hành nó may ra nó mới khá. Thế nhưng mà nếu cứ bức xúc hoài mà vẫn không làm được thì nó đâm ra nó bức. Thành ra nghĩ là thôi thà là mình hoàn tục, mình tự lo tự sống, nhưng mà mình cứ sống theo cái tinh thần kiểu mà như vậy hoài thì nó không có được vui. Nói dù vậy, cho nên nghĩ kỹ lại đi. Anh đã tu là phải nghĩ là coi như mình chết rồi, để cái tên tục của mình lên bảng thờ. Đó. Là coi như tên nó chết rồi, bây giờ có tên mới. Tên này mới sinh ra trong đạo Phật. Và tên này chỉ biết phụng sự chứ không có biết được phụng sự. Tên này không thích được phụng sự, mà thích phụng sự. Đó, xuất gia phải như thế đó. Coi như mình chết rồi. Coi như cái ngã này là chỉ có vì chúng sinh. Cho nên nếu mà vì đó thì đương nhiên là hoàn cảnh khổ, hoàn cảnh nào mình cũng xông vào được. Tới nó ví dụ như là địa tạng nó xông vào địa ngục. Trong thập luân kinh của Đức Phật là mà địa tạng nó bây giờ mà nếu con vô địa ngục ai vô rồi. Thì từ thì như thế là những giá trị.
Sài Gòn xuống, còn ở đây